Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Bây giờ là chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10.
Phát động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội siết chặt hoạt động dạy liên kết trong trường học.
Trong phần tin thế giới có những tin chính, diễn biến chính tình hình chiến sự Nga-Ukraine.
Miền Đông Canada ghi nhận nhiệt độ mùa thu cao kỷ lục. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, lễ khai mạc sóng festival vừa diễn ra tại Hà Nội, sự kiện nằm trong khuôn khổ Ngày Thẻ Việt Nam 2023 do Ngân hàng Nhà nước, Báo Tiền Phong phối hợp với NABAS tổ chức. Tham dự sự kiện có Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải. Sóng festival diễn ra đến ngày 8 tháng 10, trong đó lễ hội mua sắm sóng festival bao gồm các hoạt động chính như trải nghiệm công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt tại 100% gian hàng, trình diễn công nghệ thanh toán thẻ ngân hàng hiện đại nhất. Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng, thanh toán không dùng tiền mặt đã và đang là xu thế tất yếu. Mọi hoạt động kinh tế đều liên quan tới thanh toán, từ mua bán dịch vụ, nhận và trả tiền. Hiện cả nước có hơn 100 triệu thẻ đã được phát hành tới người dùng. Sự kiện này nhằm tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới, đột phá dựa trên công nghệ số, ứng dụng công nghệ thanh toán tiên tiến để thanh toán không dùng tiền mặt trở nên gần gũi, quen thuộc tới nhiều nhóm khách hàng. Đồng thời, tiếp tục góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của chính phủ tại đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025 và chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.
Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10 năm nay có chủ đề khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị. Với chủ đề này, các bộ ngành địa phương, cơ quan doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng. Trong đó, các cấp chính quyền nỗ lực cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Cộng đồng doanh nghiệp tập trung đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh lên môi trường số, xây dựng nền tảng số phục vụ người dân, cung cấp sản phẩm, dịch vụ số, có chính sách ưu đãi thúc đẩy người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số. Cùng với đó, các tổ công nghệ số cộng đồng sẽ đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người kỹ năng sử dụng các dịch vụ trực tuyến, mua sắm trực tuyến, thanh toán trực tuyến và tự bảo vệ mình trước những nguy cơ, rủi ro trên môi trường số. Các hoạt động này nhằm giúp người dân thụ hưởng những chính sách ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số.
Cũng theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tháng 10 năm 2023 là tháng tiêu dùng số, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 10. Trong 10 ngày cao điểm, từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 10, doanh nghiệp triển khai các chính sách ưu đãi tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ số và đăng tải, thông báo công khai trên các trang, cổng thông tin điện tử, các ứng dụng của doanh nghiệp để người dân biết, sử dụng. Ghi nhận đến thời điểm này, tháng 10, tháng tiêu dùng số năm 2023 đã thu hút hơn 50 doanh nghiệp trong 9 lĩnh vực tham gia. Đặc biệt, có nhiều chương trình ưu đãi đã được doanh nghiệp triển khai hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia từ sớm, từ trước tháng 10 năm 2023.
Ngày hôm nay tại tuyến phố đi bộ phố Hàng Bài, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội, Sở Công Thương tổ chức sự kiện phát động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Đây là một trong những sự kiện quan trọng hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10 năm 2023 của thành phố Hà Nội và là sự kiện mở đầu cho việc triển khai diện rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại tất cả các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số của thủ đô. Sự kiện sẽ diễn ra trong thời gian 2 ngày, hôm nay và ngày mai. Với sự kiện này, thành phố tạo điều kiện cho các ngân hàng tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ một cách nhanh chóng, cạnh tranh, lành mạnh, hướng tới mục tiêu người dân, tổ chức và cá nhân hoạt động kinh doanh được tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ một cách thuận tiện, dễ dàng, đồng thời khuyến khích các hoạt động kinh doanh trên các tuyến phố, đẩy mạnh việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, hướng tới hình thành các tuyến phố văn minh, hiện đại, góp phần phát triển kinh tế số của thủ đô.
Trang sbglobal.com của hãng phân tích thị trường toàn cầu S&P có trụ sở tại Mỹ vừa đăng bài viết đưa ra những chỉ dấu cho thấy, trong 5 năm tới, Việt Nam sẽ trở thành một trong những thị trường mới nổi tăng trưởng nhanh nhất ở khu vực châu Á. Theo S&P, trong trung hạn, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục ghi nhận một số động lực tăng trưởng chính. Theo đó, Việt Nam sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ chi phí nhân công sản xuất tương đối thấp. Việt Nam có lực lượng lao động khá dồi dào và được đào tạo tốt so với nhiều quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á, đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất hấp dẫn đối với các tập đoàn đa quốc gia. Ngoài ra, chi tiêu vốn dự kiến sẽ tăng cao khi các tập đoàn đa quốc gia tiếp tục đầu tư mạnh vào Việt Nam và Việt Nam cũng đẩy mạnh chi tiêu cho hạ tầng trong nước. Dự kiến, lĩnh vực hạ tầng sẽ được đầu tư mạnh khi nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao trong thập niên tới. Với dự báo tăng trưởng kinh tế cao trong thập niên tới, tổng GDP của Việt Nam dự báo sẽ tăng từ 410 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022 lên 500 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 và tăng lên 750 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Điều này đồng nghĩa GDP bình quân đầu người của Việt Nam tăng trưởng rất nhanh, từ 4.150 đô la Mỹ một năm trong năm 2022 lên 5.000 đô la Mỹ một năm vào năm 2025 và 7.300 đô la Mỹ một năm vào năm 2030. Từ đó sẽ giúp mở rộng quy mô thị trường tiêu dùng nội địa của Việt Nam.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường quy hoạch rộng 22 mét từ cụm công nghiệp Đình Xuyên đến đường Dốc Lã, Ninh Hiệp, Phù Đồng, tỷ lệ 1/500 qua địa bàn các xã Đình Xuyên, Phù Đồng, huyện Gia Lâm. Tuyến đường có chiều dài khoảng 1,7 km, điểm đầu giao với tuyến đường quy hoạch rộng 25 mét, điểm cuối giao với tuyến đường Dốc Lã, Ninh Hiệp, Phù Đồng. Quy mô bề rộng mặt cắt ngang đường rộng 22 mét, gồm lòng đường xe chạy rộng 12 mét, vỉa hè hai bên rộng 2 x 5 mét. Các nút giao giữa tuyến đường với các đường ngang khác được thiết kế giao bằng. Chỉ giới đường đỏ tại các nút giao với các đường ngang sẽ được xác định cụ thể, bổ sung nếu có, trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường hoặc các dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường ngang được cấp thẩm quyền phê duyệt.
Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2023 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, nhiều hoạt động nổi bật của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ diễn ra trong tháng 10 và trọng tâm đến cuối năm 2023. Điểm nhấn là chương trình biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ 3 năm 2023 với chủ đề Những bông hoa tháng 10, dự kiến tổ chức từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 10 tại Hà Nội. Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ trao bằng khen cho 293 điển hình chủ tịch hội cơ sở giỏi, giao lưu chia sẻ với các chủ tịch hội cơ sở điển hình. Cũng trong tháng 10, lễ trao giải thưởng vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023, phát động cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024 diễn ra. Bên cạnh đó, Trung ương Hội tổ chức gặp mặt, khen thưởng, giao lưu với đại biểu nữ tu, nữ giáo dân là đại biểu dự đại hội 8 của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Ngày hội Mót Tay Nai 2023. Trao yêu thương, nhận hạnh phúc mùa thứ 10 năm 2023, triển lãm ảnh về 17 gương mặt phụ nữ hành động đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững.
Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 8 dự kiến diễn ra trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 10 năm 2023 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 415 đại biểu đại diện cho gần 500.000 sinh viên, hội viên của thủ đô. Chương trình đại hội gồm 3 phiên, trong đó có các phiên diễn đàn thảo luận tại các tổ, phiên làm việc toàn thể tại hội trường. Ngoài ra còn có các hoạt động báo công dâng bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, giao lưu giữa các đoàn đại biểu dự đại hội, chương trình đại nhạc hội sinh viên thủ đô chào mừng thành công đại hội.
Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân vừa tổ chức điểm truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10 với chủ đề thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái năm nay, thành phố tổ chức kỷ niệm rộng khắp trên địa bàn với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Điển hình như tổ chức hội nghị biểu dương trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi trong các gia đình tiêu biểu tại quận Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thạch Thất. Tổ chức điểm truyền thông tại quận Hà Đông, Thanh Xuân, Thường Tín, Ba Vì và Mỹ Đức. Hiện nay, Hà Nội đã đạt mức sinh thay thế, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình chuyển hướng sang dân số và phát triển. Tỷ số giới tính khi sinh của thành phố giảm dần qua các năm, từ 117,6 trẻ trai trên 110 trẻ gái năm 2008 xuống còn 112,9 trẻ trai trên 100 trẻ gái năm 2009. 9 tháng năm 2023, tỷ số giới tính khi sinh toàn thành phố là 112 trẻ trai trên 100 trẻ gái.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết sẽ thành lập các đoàn kiểm tra thường xuyên, đột xuất khi dư luận phản ánh về hiện tượng dạy liên kết, dạy ngoài giờ. Từ ngày 2 tháng 10, toàn bộ các trường trên địa bàn huyện Thanh Trì Hà Nội đã tạm dừng dạy các tiết liên kết hoạt động ngoài giờ chính khóa. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sóc Sơn Hà Nội cũng ra văn bản yêu cầu các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn yêu cầu tạm dừng toàn bộ các hoạt động liên kết trong nhà trường đến khi các trường có đầy đủ các loại hồ sơ như tờ trình, đề án dạy học, chương trình dạy học, danh sách giáo viên giảng dạy, đề án sử dụng tài sản công để liên kết và được Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Trước đó, phụ huynh một số trường tiểu học, trung học cơ sở tại Hà Nội phản ánh nhà trường đưa các tiết học liên kết vào lịch học chính khóa. Dù đây là các tiết học tăng cường có tính tự nguyện, nhưng nhiều phụ huynh không đồng tình vẫn phải tự nguyện. Điều đáng nói, việc học tự nguyện này phụ huynh đóng thêm tiền. Trung bình mỗi học sinh tham gia đầy đủ các tiết học liên kết phải đóng thêm từ 300 đến 700 ngàn đồng một tháng.
Thưa quý vị và các bạn, năm học 2023-2024 là năm thứ 3 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp trung học cơ sở. Tuy nhiên, những bất cập về các môn học tích hợp vẫn là thách thức đối với nhà trường, giáo viên và học sinh ở cấp học này. Vậy những bất cập đó là gì và cần khắc phục ra sao?
Được phân công dạy môn khoa học tự nhiên, trong đó đảm nhận cả 3 phân môn là vật lý, hóa học và sinh học. Cô giáo Nguyễn Diệu Hồng, trường Trung học cơ sở Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, chia sẻ, cô chỉ cảm thấy tự tin khi giảng bài vật lý vốn là môn cô đã đứng lớp nhiều năm. Còn những phần nội dung khác, việc giảng dạy mới chỉ dừng lại ở mức độ truyền thụ kiến thức từ sách giáo khoa.
Cái khó nhất chúng tôi phải tự tìm hiểu kiến thức của phần sinh, tìm hiểu thêm kiến thức của phần hóa để lên lớp giảng dạy cho các con. Tức là chúng tôi phải tự bồi dưỡng rất là nhiều thì mới đáp ứng được cái lượng kiến thức trên một tiết học. Phần kiến thức mà theo đúng chuyên ngành của chúng tôi đảm nhiệm, chúng tôi cũng có thể khơi gợi được cái hứng thú học tập của các con. Nhưng đối với cái phần kiến thức mà chúng tôi cần phải tự tìm tòi, tìm hiểu thêm thì việc đấy rất là khó.
Dạy học tích hợp là một nội dung quan trọng được đặt ra khi thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa. Thế nhưng với học sinh, những người đang thụ hưởng chương trình giáo dục phổ thông mới, các em không tránh khỏi ít nhiều thiệt thòi khi chất lượng của những tiết học chỉ dừng lại ở mức vừa làm vừa sửa. Giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Dòng, cố vấn Hội Khuyến học Việt Nam còn chỉ ra một bất cập khác là thiết kế môn học chưa thể hiện được sự tích hợp, gần như chỉ là sắp xếp lần lượt các phần môn. Theo giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Dòng, để không lỡ mất cơ hội của học sinh, để không lỡ mất quyết tâm đổi mới thì cần có sự điều chỉnh. Những môn nào dạy không đạt chất lượng thì phải xem lại phương pháp dạy.
Tích hợp không phải là một phép cộng, mà tích hợp tức là mang lại nhiều kiến thức khác nhau ở các lĩnh vực để giải quyết những cái đề án khác nhau có giá trị thực tiễn. Chứ không phải là bây giờ ông viết một quyển sách, một phần của sách là hóa, một phần quyển sách là lý, một phần nữa là sinh. Sang bảo một ông dạy thì dạy ra sao được. Trường sư phạm nó có dạy tích hợp đâu. Giáo viên họ không dạy được mà mình cố đấm ăn xôi. Không có chất lượng thì ai chịu trách nhiệm. Cho nên là thầy nào dạy hóa thì cứ dạy hóa, thầy nào dạy lý thì dạy lý.
Dưới một góc nhìn khác, dù điều kiện dạy học tích hợp chưa chín muồi, nhưng chuyên gia giáo dục, phó giáo sư tiến sĩ Chu Cẩm Thơ giữ nguyên quan điểm kiên trì đổi mới vì mục tiêu nguồn nhân lực của quốc gia. Bất kể là chương trình mới hay chương trình cũ, thì điều quan trọng nhất là trách nhiệm đến cùng khi thực hiện chương trình.
Cái dạy học tích hợp sẽ được triển khai thành công hay là chưa thành công thì nó phụ thuộc vào cái nhận thức về cái đích đến của dạy học. Nếu như chúng ta tin rằng là chúng ta tìm tòi, thúc đẩy các cái hoạt động trải nghiệm, các cái dự án học tập, nếu như chúng ta tin rằng cái việc dạy học là để học sinh làm được cái điều gì đó, thì các thầy cô sẽ hình dung rằng là ồ, mình sẵn sàng thực hành trong cái thực tế này. Chúng ta sẽ bớt đi những cái mặc cảm, cái ấn tượng không tốt với dạy học tích hợp. Và khi chúng ta thắp được cái lửa như vậy thì chắc chắn là cái sự học hỏi và gia công vào cái bài dạy của chúng ta thì sẽ tốt hơn.
Đồng tình với quan điểm này, bà Trần Vân Anh, Phó trưởng phòng đào tạo Hệ thống Giáo dục Ban Mai chia sẻ một phương pháp để việc dạy học tích hợp được điều chỉnh sao cho hiệu quả hơn.
Từ chỗ là ấn nút vào chương trình ngay thì chúng tôi xác định lại một lộ trình. Nó có thể kéo dài 3 năm, nó 4 năm. Nhưng mà ít nhất nó phải lăn hết một cái chu trình của trung học cơ sở đã. Cái thứ hai là chúng tôi chia cặp giáo viên lịch sử và địa lý. Hai giáo viên này thì sẽ cùng dạy một khối, họ cùng nhau nghiên cứu tài liệu, không bị lệ thuộc vào sách giáo khoa. Cái bài soạn bây giờ nó là bài soạn chung. Cái điều đó đã giúp cho giáo viên của chúng tôi chia sẻ, bổ sung kiến thức chuyên ngành cho nhau. Người đi trước thì sẽ hướng dẫn cho người đi sau. Cái sự gắn kết nó lên rất là cao. Thay vì hụt hẫng thì thầy cô đã nhìn thấy lộ trình, biết trước là khó khăn, phát triển cái năng lực nghiên cứu học hỏi của mình.
Để dạy học tích hợp hiệu quả thì cần phát huy sự sáng tạo và linh hoạt của người dạy xoay quanh kiến thức và phương pháp cơ bản. Các trường cần tạo điều kiện cho giáo viên tập huấn, học thêm những kiến thức, kỹ năng cần thiết, đồng thời phát huy vai trò của tổ chuyên môn. Những tổ này là linh hồn của trường học, là nơi chia sẻ tri thức, kinh nghiệm để mỗi thầy cô tìm được phương pháp giảng dạy tốt nhất, phù hợp nhất với điều kiện bản thân và học sinh của mình. Xa hơn, các trường sư phạm cần làm tốt công tác đào tạo giáo viên dạy môn tích hợp từ ngắn hạn đến dài hạn, kịp thời bổ sung nguồn nhân lực chất lượng. Ngành giáo dục và các địa phương cũng cần quan tâm nâng cao hơn nữa đời sống giáo viên từ chế độ lương thưởng đến điều kiện dạy học, để các thầy cô yên tâm và toàn tâm cho công tác chuyên môn. Ngọn lửa nhiệt huyết của giáo viên là yếu tố quyết định mức độ thành công của việc dạy học tích hợp, và sự thay đổi của học sinh qua từng bài học sẽ là món quà lớn nhất đáp lại sự quyết tâm, công sức mà các thầy cô dành cho các em. Không chỉ có vậy, kiên định mục tiêu đổi mới còn cho thấy nỗ lực của toàn ngành giáo dục trong việc thực hiện đúng cam kết với nhân dân khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, với mục tiêu cao nhất là phát triển nhân lực quốc gia sẵn sàng cho bối cảnh cách mạng công nghiệp và hội nhập quốc tế.
Một cuộc thi có bề dày truyền thống gần 30 năm, một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt, là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc.
Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội với 4 vòng thi. Các thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc được thử sức tranh tài trong 3 phong cách âm nhạc: thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ, với cơ hội được vinh danh và tỏa sáng.
Vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội. Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng. Các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
Tiếng hát Hà Nội 2023, một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng.
Tiếng hát Hà Nội, chắp cánh cho các tài năng.
Trân trọng cảm ơn tập đoàn Vingroup và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, Hội sách Hà Nội lần thứ 8 năm 2023 với chủ đề Thắp lửa tri thức, kiến tạo tương lai do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tổ chức với sự tham dự của 30 nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành sách trong cả nước, mang lại không gian văn hóa đọc và nhiều chương trình giao lưu, trải nghiệm sách hấp dẫn. Lễ khai mạc vừa diễn ra tối hôm qua tại không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Hội sách Hà Nội năm 2023 có nhiều hoạt động ý nghĩa xoay quanh chủ đề về sách. Trong đó, nổi bật là hoạt động trưng bày, triển lãm sách với chủ đề Thắp lửa tri thức, kiến tạo tương lai do Nhà xuất bản Hà Nội thực hiện, phục vụ bạn đọc miễn phí với những cuốn sách hay, sách đẹp mang đậm dấu ấn Thăng Long Hà Nội trên các lĩnh vực lịch sử, địa lý, văn hóa, văn học nghệ thuật, kinh tế xã hội. Các nhà xuất bản, công ty sách đã chuẩn bị tổ chức nhiều chương trình giao lưu ý nghĩa trong 3 ngày hội sách như tọa đàm ra mắt giới thiệu sách Hà Nội, tiểu sử một đô thị của tác giả William S. Logan, Nhà xuất bản Hà Nội, giao lưu chủ đề Làng làng phố phố Hà Nội, giới thiệu 2 tập sách về Hà Nội của nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, Hà Nội còn một chút này và Qua đêm ở các nhà vua Nguyễn. Qua nhiều năm tổ chức, Hội sách Hà Nội đã trở thành một điểm hẹn văn hóa yêu thích của các độc giả yêu sách, góp phần lan tỏa và nâng cao văn hóa đọc đến với đông đảo bạn đọc trong nước cũng như du khách quốc tế. Hội sách Hà Nội năm 2023 sẽ diễn ra từ hôm nay đến ngày 8 tháng 10 năm 2023.
Chiều ngày 6 tháng 10, triển lãm nghệ thuật hòa bình thế giới lần thứ 31 với chủ đề Từ Kanazawa đến Hà Nội đã khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội. triển lãm nghệ thuật hòa bình thế giới được tổ chức lần đầu vào năm 1993 và tổ chức định kỳ hàng năm tại nhiều quốc gia trên thế giới. Năm nay, triển lãm lần thứ 31 được tổ chức tại Việt Nam trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản 1973-2023. Triển lãm giới thiệu đến công chúng gần 200 tác phẩm nghệ thuật ở nhiều loại hình khác nhau như hội họa, điêu khắc, gốm sứ, nhiếp ảnh, thư pháp, kiến trúc. Các tác phẩm khá đa dạng về đề tài, chủ yếu thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người Nhật Bản, mang dấu ấn sáng tạo của từng nghệ sĩ, đồng thời gửi gắm những thông điệp về hòa bình cho nhân loại.
Thưa quý vị và các bạn, phong trào xây dựng những miền quê xanh đang sống, đang hiện hữu ở nhiều làng quê. Trên đồng ruộng, người nông dân ở nhiều huyện ngoại thành của Hà Nội cũng thay đổi thói quen canh tác, xây dựng những cánh đồng sạch, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học để làm ra sản phẩm vừa giàu dinh dưỡng vừa tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Còn tại các làng nghề được người dân chuyển đổi hình thức sản xuất để giảm lượng khí thải ra môi trường, đồng thời tạo ra sản phẩm chất lượng và an toàn, ghi nhận tại huyện Gia Lâm.
Trong nghề gốm có 3 yếu tố quan trọng, nhất đất, nhì men, thứ ba là lò. Trước đây người dân làng gốm quanh năm hít khói than độc hại, thế nên để cải thiện bầu không khí của làng nghề cũng như chất lượng sản phẩm, tiết kiệm năng lượng, người dân làng gốm Kim Lan, huyện Gia Lâm nói riêng và người thợ gốm trên khắp cả nước nói chung đã chuyển đổi từ lò than sang lò ga. Việc chuyển đổi này đã giúp giảm đáng kể lượng khí carbon thải ra môi trường. Cùng với đó là chi phí sản xuất cũng được tiết giảm nên thu nhập của người thợ gốm dần được cải thiện. Anh Nguyễn Quang Hưng, chủ cơ sở gốm sứ Hưng Măng và ông Đào Việt Bình, chủ tịch hội gốm sứ xã Kim Lan, huyện Gia Lâm cho biết.
Chúng tôi là trước kia là đã nung là bằng than, thì sau một thời gian bắt kịp cái khoa học công nghệ, chúng tôi đã phải nung bằng khí ga, hiệu quả đạt đến 95%, nên là cái khấu hao nó sẽ giảm đi, tăng chất lượng và tăng giá thành sản phẩm lên, và đồng thời là mức lương của người lao động cũng sẽ tăng lên.
Khi mà có cái dự án chuyển đổi của Đại sứ quán Đan Mạch cho chuyển từ lò than sang lò ga thì Kim Lan đã phát triển phải nói một cách vượt bậc. Ví dụ như đầu tiên thì có khoảng độ 30 gia đình để làm lò ga, sau đó thì đến bây giờ là có khoảng 420 gia đình để làm lò ga chuyển đổi ra môi trường xanh sạch đẹp. Tức là đến làng Kim Lan thì bây giờ phải nói là cái không khí cho đến cái đường làng ngõ xóm đều rất là sạch. Thứ hai là cái sản phẩm làm ra thì nó cũng tinh xảo hơn, tinh túy hơn, và cái chất thải rắn, cái rác thải rắn thì đến bây giờ gần như là cũng không có. Thế cho nên là cái lượng rác thải, khí thải ra môi trường rất là ít. Thế thì về đến Kim Lan không nói, những con người Kim Lan bây giờ thì trẻ, khỏe, sạch sẽ hơn. Từ ông chủ không còn là mặt lem mũi sọc như ngày xưa đó, và bây giờ chủ thợ thì đều làm việc trong cái môi trường, trong cái khu vực rất là sạch sẽ. Thế thì cũng là một cái đáng mừng cho Kim Lan.
Còn xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm lại có diện mạo hoàn toàn mới. Làng xóm sạch sẽ, phong quang, vấn nạn ô nhiễm môi trường đã được kiểm soát. Khu chăn nuôi đã có trại giun chuồn quế để xử lý chất thải. Ngoài đồng ruộng, bà con nông dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cây hoa giấy vào trồng trên đất lúa kém hiệu quả, giúp gia tăng thu nhập. Hiện nay, cây hoa giấy trên đất Phù Đồng cho mức thu nhập trung bình từ 700 đến 900 triệu đồng trên một hecta trên một năm. Theo người dân nơi đây, cây hoa giấy không bị sâu bệnh, nên trong quá trình canh tác, người nông dân không phải sử dụng thuốc trừ sâu. Thêm vào đó, để có thể đón khách du lịch đến thăm đồng ruộng, bà con Phù Đồng còn dày công sắp đặt, uốn tỉa, chăm sóc cho vườn hoa giấy nhà mình thật sinh động, hấp dẫn. Ông Nguyễn Văn Hạnh, thôn Phù Đồng 1, xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm cho biết.
Gia đình chúng tôi bây giờ có gần 3 hecta trồng hoa cây cảnh, từ đất lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng hoa cây cảnh. Hiện nay hoa giấy cây cảnh chúng tôi xuất đi khắp trên đất nước Việt Nam, nhất là chúng tôi xuất sang Lào cũng nhiều. Đấy. Khách của bạn Lào thì qua giới thiệu của người Việt Nam chúng ta thì chúng tôi chỉ giao lưu qua điện thoại và chuyển cây tận nơi, và trên bên bạn thì lại chuyển tiền về chúng tôi. Đấy. Và qua những chương trình mô hình như này thì thôn Phù Đồng 1 chúng tôi đã làm cái nâng cao cái mô hình nông thôn mới, nâng cao, và các tuyến đường chúng tôi đã vẽ bức tranh minh họa về hoa giấy Phù Đồng, quảng bá rất nhiều.
Nhờ có việc thực hiện tiêu chí môi trường mà ở nhiều xã vùng nông thôn hiện nay đã xuất hiện những làng đường bích họa, dòng sông không rác, đường hoa, cây xanh. Đây là những mô hình tiêu biểu mà nhiều thôn xã đã triển khai giúp thay đổi bộ mặt vùng nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Để các vùng nông thôn có bước thay đổi mạnh mẽ như vậy là nhờ tác động của chương trình xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, phong trào xây dựng nông thôn mới được lan tỏa rộng khắp các quận huyện, nên đã góp phần làm nên diện mạo thủ đô ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Không chỉ giữ vị trí đầu tàu ở chức năng đô thị của cả nước, Hà Nội còn phấn đấu phát triển vùng ngoại ô cũng phải thành hạt nhân phát triển, đi đầu cả nước để nông thôn của Hà Nội trở thành miền quê đáng sống, một không gian kinh tế nông thôn với thế mạnh của đất trăm nghề.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trước hết là một số diễn biến nổi bật liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Cuộc xung đột ở Ukraine không được thúc đẩy bởi những tham vọng về lãnh thổ. Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định trong một bài phát biểu tại câu lạc bộ thảo luận quốc tế Vardai ngày 5 tháng 10. Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga là quốc gia lớn nhất thế giới, vì vậy không có động cơ tìm kiếm thêm lãnh thổ mới. Theo ông Putin, Nga vẫn có nhiều việc cần làm để phát triển những khu vực xa xôi ở Siberia và vùng Viễn Đông.
Thủ tướng Slovakia Ludovít Odor cho biết nước này sẽ tạm thời không gửi thêm viện trợ quân sự cho Ukraine cho đến khi chính phủ mới được thành lập. Trước đó, người phát ngôn của chính phủ Slovakia Martin Stržínek cho biết Bộ Quốc phòng nước này đang xem xét khả năng cung cấp cho Ukraine một gói hỗ trợ quân sự mới, nhưng Tổng thống Zuzana Kaputova đã phản đối. Bà giải thích bằng cách này, Tổng thống tôn trọng kết quả các cuộc bầu cử dân chủ mà đảng chiến thắng trong cuộc bầu cử đó là Đảng Dân Chủ Xã hội đã cam kết với cử tri rằng không cấp thêm một viên đạn nào cho Ukraine.
Đúng như lo ngại của giới phân tích, tình hình chiến sự tại Syria đang leo thang một cách đáng lo ngại, với sự tham gia của cả quân đội chính phủ, các nhóm phiến quân chống đối và một số lực lượng nước ngoài. Trong thông báo chính thức đêm 6 tháng 10, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã tiến hành nhiều đợt không kích vào các vị trí của lực lượng Đảng Công nhân Người Quốc ở miền Bắc Syria, phá hủy ít nhất 15 mục tiêu của nhóm này, bao gồm nhà kho, nơi ẩn náu. Cũng trong đêm qua, quân đội Syria tiến hành nhiều cuộc bắn phá bằng tên lửa và phá hoạng nặng vào các vị trí của phiến quân ở các khu vực Aleppo và Idlib, phía tây bắc đất nước.
Cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao Nga cho biết Mỹ đã quyết định ra lệnh cho hai nhà ngoại giao Nga rời khỏi lãnh thổ Mỹ. Đây được xem là phản ứng cứng rắn từ phía Mỹ nhằm đáp trả động thái tương tự gần đây của Liên bang Nga. Theo đó, Mỹ tuyên bố hai quan chức Đại sứ quán Nga làm việc tại Mỹ là cá nhân không được chào đón.
Trong tuần này, miền đông Canada đã hứng chịu nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt tiệm cận 30 độ C, mốc nhiệt tại tỉnh Quebec và các tỉnh lân cận trong ngày 5 tháng 10 đã xô đổ kỷ lục nắng nóng ghi nhận 3 ngày trước đó. Cụ thể, nhiệt độ cao nhất tại thành phố Montreal thuộc tỉnh trên có thời điểm lên tới 29,3 độ C, vượt mức kỷ lục 26,7 độ C từng ghi nhận vào năm 2005. Nhà khí tượng học Jean-Philippe Pigeon tại Canada đánh giá đây là điều chưa từng ghi nhận trong tháng 10.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển karate Việt Nam chỉ phải so tài với ba đội là Malaysia, Brunei và Campuchia ở nội dung kata quyền biểu diễn đồng đội nữ tại ASEAN 19. Đây cũng là những đối thủ mà chúng ta từng xếp trên tại SEA Games năm nay. Chính vì vậy, đúng như dự đoán, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Hoàng Ngân đã không mấy khó khăn đoạt huy chương vàng. Sau khi vượt qua Campuchia, chúng ta đã giành chiến thắng trước Malaysia ở chung kết. Bài thi của ba vận động viên Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Ngọc Trâm đạt số điểm cao là 42,7, trong khi đội tuyển Malaysia chỉ được 39 điểm. Kata đồng đội nữ đã mang về tấm huy chương vàng thứ 3 cho Việt Nam tại ASEAN 19. Ngay sau tấm huy chương vàng thứ 3, karate Việt Nam còn góp mặt trong một trận chung kết nữa, đó là ở nội dung kumis đối kháng cá nhân hạng 61kg của nữ. Vận động viên Nguyễn Thị Ngoan, mặc dù thi đấu đầy nỗ lực, song trước đối thủ quá mạnh là đương kim vô địch Olympic Kyeong của chủ nhà Trung Quốc, Nguyễn Thị Ngoan không giành được điểm nào, thua với tỷ số 0-9 và nhận huy chương bạc. Như vậy, đội tuyển karate Việt Nam đã có một huy chương vàng, một huy chương bạc, một huy chương đồng. Trận tranh siêu cúp quốc gia 2023 diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy là cuộc đối đầu giữa Công an Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa. Đại diện thủ đô nhập cuộc đầy tự tin trước Thanh Hóa và liên tục tạo ra sóng gió về phía khung thành đối phương. Nhưng lần lượt, Việt Anh, Quang Hải và Giovane đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho đội chủ nhà. Những thử hiệp một khép lại với tỷ số hòa không đều, thì ở phút 45, trọng tài đã xác định thủ môn Philip Nguyễn bắt bóng khi đồng đội truyền về bằng chân. và từ quả phạt gián tiếp trong vòng cấm, Gustavo đã giúp Đông Á Thanh Hóa phá vỡ thế cân bằng. Trong hiệp 2, các cầu thủ Công an Hà Nội dâng cao đội hình. Và khi mải mê tấn công mà không có được thành quả, họ đã phải trả giá khi nhận những đòn phản công sắc bén từ phía đối phương. Chỉ trong vòng 3 phút từ 78 đến 81, tiền đạo Romario ghi liền hai bàn cho đội khách Đông Á Thanh Hóa. Đương kim vô địch V-League chỉ gỡ được một bàn ở cuối trận từ quả phạt đền do công của tiền vệ Giovane. Đông Á Thanh Hóa giành chiến thắng chung cuộc 3-1 và đoạt siêu cúp quốc gia năm 2023.
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội hôm nay nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm sản xuất Lưu Hường, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hoàng Long Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.